This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Sài Gòn 1600 AM. Và như là chúng tôi có thưa với quý vị, hôm nay một lần nữa nhà văn Phan Nhật Nam trở lại với làn sóng của chúng ta để nói về những cái câu chuyện tháng tư. Và nói về nhà văn Phan Nhật Nam thì chắc chắn rằng Thu Nga không có phải dài dòng giới thiệu, tại vì ông là một nhà văn quân đội rất là nổi tiếng. Và trước tiên thì xin chào anh Phan Nhật Nam ạ.
Vâng, xin kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán thính giả Đài Sài Gòn 1600 AM.
Dạ vâng, thưa anh Phan Nhật Nam, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 4 rồi. Và cứ mỗi lần mà tháng 4 như vậy gần tới ngày 30 tháng 4 thì chúng ta nhắc đến với một cái đôi mắt đẫm lệ. Và vào năm 1975, giai đoạn từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 4, là quý vị nào mà theo dõi tình hình và theo dõi tin tức và nhớ lại thì đây là cái giai đoạn mà Việt Cộng đánh vào cái vòng đai Sài Gòn. Thì trước tiên xin anh Phan Nhật Nam kể lại vài cái diễn biến trong cái khoảng thời gian hỗn loạn và kinh hoàng này do Việt Cộng xâm lăng từ phương Bắc mang lại mà anh đã được chứng kiến và anh đã được biết, thưa anh.
Dạ vâng, thưa cô Thu Nga, thưa quý khán giả Đài Sài Gòn 1600. Tôi không phải chứng kiến mà tôi còn sống với tất cả cái tình trạng mà cô Thu Nga vừa gọi là hỗn loạn. Tại vì sao? Tại vì tôi thuộc về Ban Liên Hợp Quân sự hai bên Trung ương, và đây là cái cơ quan cuối cùng còn liên lạc được về phía Mỹ. Tại vì có một cái phái đoàn là DAO, là ban là tùy viên quân sự Mỹ, có tổ chức một cái chuyến, một cái đường di chuyển bằng máy bay và bắt đầu thi hành từ những ngày trước ngày 25, 26, 27. Bây giờ ngày 27, hôm nay ở đây, tức là ngày 28 ở Việt Nam. Thôi bây giờ công việc nó nhiều quá, thì bây giờ tôi chỉ xin rút gọn lại cái ngày 27 tháng 4 của nước Mỹ hôm nay và ngày 28 tháng 4 của nước Việt Nam tại Tân Sơn Nhất mà tôi chứng kiến và sống cùng. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, thì bắt đầu từ ngày 25 thì chúng tôi đã bắt đầu có cái chuyến phụ trách về việc di tản người từ Tân Sơn Nhất đi qua bên đảo Guam bằng C-130, máy bay có cánh quạt. Thế đến buổi chiều ngày 28 thì còn có 4 người. Thứ nhất là đại tá Dương Hiếu Nghĩa là trưởng khối ngoại vụ của Ban Liên Hợp Quân sự, một thiếu tá, một trung tá chữ Nam Anh ở bên hiện tại đang ở Canada, và một thiếu tá và tôi. Thế đến buổi chiều tất cả các vị đó đã đi bảo rằng thôi bây giờ cậu ở đây để chúng tôi đi ra ngoài kia có những cái việc khác. Vì chiều 28 thì nó đã khẩn cấp lắm rồi. Thành thử tôi là người cuối cùng và độc nhất còn lại đứng kiểm soát ở cái cửa máy bay để đưa người từ DO đi ra khỏi xe, đi qua cái cửa ở chỗ cái buồng, chỗ cái nhà tắm đó để đi ra ngoài xe bus, nghĩa là chỉ cách nhau một thước mà thôi. Nhưng đến 1 giờ đêm của đêm 28 rạng 29 thì tình hình nó khác. Tôi xin mời một đơn. Thì chiều 28 là lúc 6 giờ là Nguyễn Thành Trung dội bom xuống phi đạo Tân Sơn Nhất, cho nên cái kế hoạch di tản C-130 đó nó bị đình hoãn đi mấy phút, nhưng mà đến sau đó thì lại tiếp tục lại. Nhưng đến 1 giờ thì không thể nào được. Vì sao? Là tại vì Cộng sản bắt đầu pháo kích bằng đại pháo vào phi trường Tân Sơn Nhất. tôi xin mở một đơn là phái đoàn đó của bên Cộng sản, tức là phía Bắc Việt cũng như là phía của Mặt trận Giải phóng. Nó là có mặt từ ngày 27 tháng Giêng 1973, nó qua nó lại, nó ở trong đó đến từ 27 tháng Giêng 73 và bây giờ đêm 28 rạng 29 tháng 4 1975 thì nó đã có tất cả các vị trí, cho nên nó bắn không chật một viên đạn nào hết. Bắn viên đạn thứ nhất là trúng đài kiểm báo, đợt bắn viên đạn thứ hai là trúng có xăng, bắn viên đạn thứ ba là trúng các cái vị trí, mà trong đó có cả vị trí của Ban Liên Hợp Quân sự và Tân Sơn Nhất đã chìm trong biển lửa. Tôi sống ở trong Tân Nhất, tuy là lính nhảy dù nhưng tôi sống ở các phi trường từ ngày ra trường 1963 và đến 1900, bây giờ là 65 ở phi trường Biên Hòa và bây giờ là phi trường Tân Sơn Nhất. Thì Tân Sơn Nhất suốt bao nhiêu năm tôi sống luôn luôn sáng rực trong ánh đèn cao áp. Thế nhưng mà đêm 28 rạng 29 thì tất cả các đèn đó đều bị tắt và thay vào đó là lửa của một dàn đại pháo từ Củ Chi, từ Đồng Dù, từ tất cả nhiều rất nhiều vị trí ở cái vùng mà Hố Bò đều nạ xuống ở trong Tân Sơn Nhất, không chật một mục tiêu nào hết và Tân Sơn Nhất chìm trong cái biển lửa của địa ngục. Cái cuộc pháo kích kéo dài từ 1 giờ cho đến sáng thì nó hơi chậm lại một chút thôi, nhưng mà cường độ pháo kích chắc nó đã bắn không kịp để mà đưa đạn vào thì cảnh chết không thể nào diễn đạt được. Cảnh chết từ Ban Liên Hợp Quân sự, cảnh chết từ ở tại nữ quân nhân của bên phía Tân Sơn Nhất, của bên không quân, cảnh chết ở trong đài kiểm báo, cảnh chết ở trong ngay ở chính ở trong DAO nữa. Thành tựu như lũ, thưa với cô Thu Nga và thưa với quý khán giả, vừa rồi cô Thu Nga có dùng cái chữ hỗn loạn không? Thưa đây không phải là hỗn loạn, đây là một cuộc tàn sát dầm Tân Sơn Nhất, dầm trong biển lửa và biển máu. Thế trong khoảng thời gian như vậy tới đến buổi sáng, đúng 6 giờ 45 sáng 29, từ 28 đến 29 thì tôi ngao ngán quá rồi. Thì thấy rằng mình sống được cũng là cái tội. Tội đã được sống sót. Cái cảm giác này đứng ở trên đèo Hải Vân ngày 25 tháng 3, đứng ở cầu đá Nha Trang ngày 29 tháng 3 và bây giờ cảm giác này rất có thật. Cho nên tôi đi từ ở trong DAO, tôi đi về trong Ban Liên Hợp Quân sự và tôi đi trên một cái đoạn đường của một kho tàng của Salomon, gồm có vàng, gồm có kim cương, gồm có hành lý, gồm có bạc 500, gồm có bạc đô la xanh, đô la đỏ, nó rơi ra như là vụ, như cám, như là cỏ rác vậy. Thì trên đường đi về như vậy thì tôi sẽ đi ngang qua tiểu đoàn 8 nhảy dù tại Trần Quý Mại và đến trước tự sĩ đường không quân 6 giờ 45 phút. Vâng, tôi nhớ không chặt. Khi nhìn lên trời thì thấy một chiếc C-130 Hỏa Long, C-119 AC Hỏa Long, tức là cái phi cơ có hai cái đuôi và gắn đại liên để mà tác xạ. Thì tôi thấy cái chiếc máy bay này nó đã bay từ sáng, nó mất đi một lát, sau nó lên nó bay lại. Thì thưa với quý vị là cô Thu Nga có nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, nghe rõ lắm anh. Dạ.
Thưa quý vị, sau này tôi mới hiểu ra, mới biết đó là anh phi công trung úy Trang Văn Thành. Nghĩa là trong khi Tân Sơn Nhất chìm trong biển máu, tướng lãnh ra đi, các sĩ quan cao cấp ra đi, lính tráng bỏ ngũ chạy tán loạn, thì riêng một mình anh Trang Văn Thành, một mình anh ta và phi đoàn C-119 của anh tự thân lên phi đạo, lốt súng đạn và bay lên bầu trời Tân Sơn Nhất. Anh Thành bay lên để làm gì? Vì anh ấy bay lên cao cho nên anh nhìn tất cả các vị trí của pháo binh của Cộng sản, cho nên anh ấy tác sản xuống. Vì tôi xin mở hoặc đơn lại, máy bay AC-119 là có gắn đại liên 20mm ở bên cạnh và ở hai bên cánh, cho nên anh tác xạ rất chính xác, cho nên cái cuộc hành hình Tân Sơn Nhất bị chậm ngưng đi như tôi đã nói với quý vị. Và sau đó anh bay lên lần thứ hai, thì một chiếc SA-7 nó bay lên, tức là họa tiễn tầm diệt, nó bay lên và nó chém đứt cái thân hình của chiếc xe 130. Người tôi thấy một cái cánh dù nhảy ra nhưng mà kẹt vào ở trong cái chiếc máy bay, cho nên giữa khói súng, gọi khói máy bay, chiếc dù rơi ra từng mảnh và người phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trung úy phi công Trang Văn Thành, chết rã ra từng miếng và rớt ở trên bầu trời Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, binh chủng không quân có câu tổ quốc và không gian. Hóa ra anh Trang Văn Thành là một trong những người đã thực hiện một cách chính xác với chính bản thân mình và đồng đội trên bầu trời của tổ quốc không gian Việt Nam Cộng Hòa trên bầu trời Tân Sơn Nhất trong buổi sáng 29 tháng 4 năm 1975. Có nhiều nguyên do để khiến tôi không bước lên chiếc xe bus, chỉ cách mình mấy gang tay thôi. Có nhiều nguyên do. Nguyên do thì rõ ràng chính yếu là tôi đi kiếm nhà tôi và hai con không ra vì mà tôi đã đưa vào trong chiều hôm trước. Nhưng mà cái lý do chính là tại vì khi nhìn lên trời trong buổi sáng Tân Sơn Nhất chìm trong biển lửa và khói và cảnh chết, thì thấy cảnh chết của người phi công Việt Nam Cộng Hòa Trang Văn Thành và đồng đội của chiếc AC-119 chết cháy trên bầu trời Tân Sơn Nhất. Và đây là cái yếu tố cuối cùng đã khiến tôi không còn cái sức lực để làm một động tác nào nữa, chứ đừng nói là một động tác để đi kiếm một phương tiện, mà cũng chắc cũng không khó khăn để đi ra khỏi nước trong bây giờ phút đó.
Vâng, chắc chắn rằng quý vị đang nghe trên làn sóng 1600 AM những câu chuyện tháng 4 do nhà văn Phan Nhật Nam đang kể trở lại chiếc AC-119 của một vị anh hùng chiến đấu trong tuyệt vọng, thật là bi hùng tráng, và đó là binh chủng không quân Trang Văn Thành đã hy sinh cho tổ quốc không gian tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng tôi cũng nhớ rằng là sân bay Tân Sơn Nhất chúng tôi cũng tính đi, có những người mà họ nói rằng họ làm ở trong những cơ quan giống như Dow, nghĩa là cũng kêu gọi chúng tôi đi, nhưng mà cái lúc mà cái thời điểm mà khi mà anh Phan Nhật Nam kể đó, thì Tân Sơn Nhất coi như là bị pháo kích một cách kinh hoàng. Vì vậy cho nên là cuối cùng thì chúng tôi không có đi được và về, và sau đó thì đi cái chuyến khác. Và thưa anh, khi mà nhắc đến cái việc mà kinh hoàng này đó, thì bây giờ mỗi lần mà nhìn lên tivi khi mà chiếu lại, hay là nhìn những cái bản tin tức, hay là những cái video, những cái YouTube, khi mà thấy cái chiếc cổng Dinh Độc Lập bị xe tăng T-54 của Trung Cộng, rồi của Nga Xô yểm trợ, ủi sập, thì tiếp theo là số phận của các thương bệnh binh trong Y viện Cộng Hòa. Và chúng ta cũng đã nghe kể lại rất là nhiều câu chuyện rất là thương tâm. Lúc đó các anh thương bệnh binh với cái vết thương mà nói là còn lở loét, còn chảy máu, mà Việt Cộng nỡ lòng nào rồi xua đuổi ra khỏi bệnh viện. Thì xin anh Phan Nhật Nam có thể là kể vài câu chuyện mà anh đã chứng kiến về cái sự ác này nó hiện diện kể từ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, và trước đó khi mà Cộng sản đã... Hồ Chí Minh đã đem cái chế độ cộng sản mà đặt vào trong của nhân dân ở miền Bắc, và cho tới khi mà chúng ta chứng kiến được và chúng ta cảm thấy được khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thưa anh Phan Nhật Nam.
Dạ, thưa cô Thu Nga, thì như vậy là đó là buổi sáng 29, thì sáng 29 đó thì tôi tự sĩ đường không quân, tức là nó nằm trong cái cổng của trại tiểu đoàn 8 nhà Du, thì tôi với lại gặp bác sĩ quân y Phạm Gia Cổn, chúng tôi cùng đi vào trong sư đoàn nhà Du. Thì đó là sáng 29, thì các bác sĩ ở trong đó thì tôi nhớ đến còn là bác sĩ Trần Đức Trường, giờ này đang ở bên Pháp. Thì sáng 30 thì bác sĩ quân y Trần Đức Tường Lúc ấy hình như ông ta là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quân y, cho nên ông ta ở lại vì thương bệnh binh. Và ở trong Tân Sơn Nhất của trại Hoàng Hoa Thám là gồm có trại gia binh của tiểu đoàn 9 nhảy dù, trại gia binh của tiểu đoàn 2 nhảy dù, trại gia binh của tiểu đoàn 3 nhảy dù, trại gia binh của tiểu đoàn 8 nhảy dù, như là vậy 4 tiểu đoàn, và cả trại gia binh của cả sư đoàn nhảy dù nữa, và có cả thương bệnh binh. Thế thì toàn đó là những mục tiêu mà Cộng sản nhất định phải tàn sát. Tôi nói vì sao vậy? Thì tại vì cái trận chiến cuối cùng buổi sáng ngày 30 là tại ngã tư Bảy Hiền trước cổng Hoàng Hoa Thám là còn có 2 chiếc xe tăng bị bắn cháy do tiểu đoàn 2 nhảy dù bắn cháy. Cho nên từ ở ngã tư Bảy Hiền, tức là quẹo trước khi đến ngã tư Bảy Hiền là đến cổng Hoàng Hoa Thám, thì xe tăng Cộng sản đi vào đó. Và lúc ấy thì như tôi đã nói từ tuần trước là giờ đó tôi đứng trước ở chỗ Hạ Viện, nhưng đây là những lời của bác sĩ Trần Đức Tường: chúng giật băng, chúng xua đuổi, chúng ném, chúng kéo tất cả thương bệnh binh, có nhiều người không di chuyển được, có nhiều người chân tay đang còn bó buộc, đang còn treo lên, thì chúng nó kéo xuống đất và bắt đi. Thì có các anh đi cũng được, nếu có anh vừa ngỏ lời phản đối thì nó bắn ngay. Cái khung cảnh này nó xảy ra tương tự ở tại Tổng Y viện Cộng Hòa, sau đó nó lặp lại ở làng phía bên Thủ Đức, nó lặp lại ở trại gia binh lữ đoàn 2 nhảy dù trước nghĩa trang quân đội, tức là cái đơn vị nhảy dù mà tôi đã ở lâu dài trước khi đi ra khỏi binh chủng trong những năm 70, 72, 71. Thế thưa với cô Thu Nga, thưa với quý khán thính giả, miền Bắc, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi dùng chữ Việt Nam không có ý nghĩ với chữ Việt Nam viết hoa, nhưng đây không phải là người Việt Nam. Vì người ta dùng chiêu bài là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thì thử hỏi rằng có một người lính Cộng sản nào, đã một đơn vị Cộng sản nào từ miền Bắc cũng như Cộng sản của Công viên Cục miền Nam đã tác chiến với một người lính Mỹ nào, với một đơn vị Mỹ nào kể từ 1972, kể cả luôn cả mặt trận Hạ Lào và mặt trận đánh qua Campuchia, tức 1971 cho đến ngày 30 tháng 4 75. Không, không hề có một đơn vị Mỹ nào tác chiến từ 1972 cho đến 1973, thì lấy đâu mà chống Mỹ cứu nước. Vì một điều rất giản dị, vì lúc ấy đã có chương trình Việt Nam hóa chiến tranh và tất cả quân bộ chiến Mỹ đã rút đi ra khỏi Đông Dương và Việt Nam. Còn đến năm 1975 thì Tu Chính Án Cốt với anh Sớt đã tuyệt đối không được sử dụng quân lực Mỹ của trên chiến trường Đông Dương, thì lấy đâu mà có không lực Mỹ, bộ binh Mỹ tác chiến ở miền Nam trong những cái ngày 30 tháng 4 75. Tôi xin lặp lại, từ 72 cho đến 75. Thành thử cái chiêu bài giải phóng chống Mỹ cứu nước là một chiêu bài giả. Mà đây rõ ràng cho đến những ngày hôm nay, đây là chống Mỹ đến và để mà cướp nước xong rồi đến bán nước. Thành thử hôm nay chúng ta nói chuyện này không phải kêu lên một số từ ngữ của tuyên truyền để mà tố cộng, không. Không phải là Cộng sản nữa, đây là một cái tập đoàn ô băng đảng ăn cướp cấp quốc gia và cấp quốc tế, ăn cướp một cách bạo tàn, ăn cướp một cách ngang ngược, ăn cướp một cách phi lý và phi nghĩa và vô nhân nữa. Tôi trở lại chữ vô nhân để câu hỏi những người Việt Nam, những thương bệnh binh Việt Nam, những đàn bà quân đi Việt Nam ở trong các trại gia binh tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 9, sư đoàn nhảy dù trong trại Hoàng Hoa Thám là những ai? Là những ai thế mà đó là những nạn nhân đầu tiên trong buổi sáng 29, chứ chưa đó đến 30 tháng 4 75. Thành thứ, trở lại cái câu hỏi của cô. Cô hỏi rằng đối với thương bệnh binh thì không những tận diệt tàn nhẫn với đồng bào mình, mà không phải là với người lính nữa, không phải người lính tác chiến ở chiến trường, mà người lính tác chiến ở chiến trường này trong ngày 20 tháng 4, chỉ cách đó một tuần thôi, bắt được thương binh, tù binh cộng sản, còn cho ăn, còn tiếp tế, còn chăm sóc ở mặt trận Long Khánh. Thế mà đến ngày 29 sáng 29 kia đã bắn vào thương bệnh binh, mới có ngõ lời rên rỉ phản đối không nương tay, đã xua đuổi, đã đánh đập tất cả đàn bà con nít của các trại ra bên tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 nhảy dù ở trong trại Hoàng Hoa 8. Thành tứ, tôi muốn nhân cơ hội này trả lời với câu hỏi của cô Thu Nga và để cho quý vị. Người cộng sản của Đảng Cộng sản đi từ Hà Nội, Đảng Cộng 16 sư đoàn Cộng sản miền Bắc, 3 sư đoàn Cộng sản miền Nam, hoàn toàn không giải phóng, không cứu nước, không chống Mỹ, cũng không diệt Mỹ nữa, mà chỉ là diệt toàn bộ dân tộc này, toàn bộ người của miền Nam, người dân và lính của miền Nam trong những giờ phút đó không còn khả năng kháng chiến vì người ta trên giường bệnh. Để làm gì? Để cướp nước. Để cướp nước gì? Là phải để bán nước. Đó là công việc hiện thực của những ngày hôm nay. Thành thử thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, không phải thương bệnh binh, không phải lính Việt Nam Cộng Hòa, không phải quân dân cán chính của miền Nam, mà toàn bộ dân chúng miền Nam, trong đó bao gồm trẻ con và người già, phụ nữ, là những đối tượng tàn sát của quân và lính của Đảng Cộng sản. Có bộ chính trị ở Hà Nội do Hồ Chí Minh thành hình từ thập niên 30-40 của thế kỷ trước.
Yeah. Vì vậy cho nên cái chiêu bài gọi là đánh Mỹ để mà giải phóng miền Nam, đó là một cái chiêu bài giả. Tại vì chúng ta cũng đã thấy và đã nghe những cái hình ảnh mà có cái biểu ngữ, cái banderol ở trên cái mộ bia của Lê Duẩn: ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Xô và đánh cho Trung Cộng. Thì rõ ràng rằng đâu có phải họ vì dân tộc mà vì họ đánh, vì họ... đó là một cái chiêu bài rất là giả dối. Giống như năm 1954, họ đã vi phạm Hiệp định Geneva, nghĩa là xua quân vào để mà xâm nhập vào miền Nam và gieo kinh hoàng ở trong cái vụ mà Tết Mậu Thân hơn 5.000 người chết. Rồi năm 1973, Hiệp định Ba Lê chưa có ráo mực thì đã có cái cuộc chiến 1975. Vâng, và bây giờ nhìn về đất nước Việt Nam sau 42 năm, thì bây giờ chúng ta đang ở vào trong những cái giây phút cuối. Thì quý vị cũng biết cái vụ Đồng Tâm, và ở đó thì dân Đồng Tâm giống như là những con giun mà xéo lắm cũng quằn, cho nên họ đã bắt nhốt 38 cán bộ cộng sản, rồi sau đó có một cái cuộc điều đình. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái việc mà cộng sản nói một đằng làm một nẻo thì nó đã xảy ra từ lúc mà có sự hiện diện của cộng sản ở Việt Nam rồi. Vì vậy cho nên, và tiếp theo đó là một vụ rất là mới và cũng rất là thương tâm. Nếu mà quý vị xem ở trên những cái email hay là những cái YouTube thì quý vị cũng biết về cái cảnh của ông Vương Văn Thà, rất là tội nghiệp. Thì không hiểu làm sao mà người dân Việt Nam bây giờ mình nói thì có thể là đụng chạm rất nhiều, nhưng mà giống như là họ vô cảm rồi, phải không anh Phan Nhật Nam? Thì xin anh cho biết là nhận định về cái việc mà hứa hẹn của Cộng sản có đáng tin cậy hay không vào cái vụ mà ông Vương Văn Thà này như thế nào?
Dạ thưa cô Thu Nga và thưa quý khán giả, ông Vương Văn ông tên Thả, một cái tên
Thả,
dạ, một cái họ rất là dạ. Một cái họ bằng cái tên đặc thù của miền Nam, mà tôi nghĩ vậy ông Vương Văn Thả này chắc có ở trong họ vợ của anh Vương Văn Trỗi, anh Vương Văn Trỗi tức là ngũ hộ tướng của miền Nam, Nhất Kiệt, Nhì Dần, Tam Hưng, tứ tổ, tức là đại tá Vương Văn Trỗi, một người trẻ tuổi nhất mà đã lên chức đại tá và tỉnh trưởng ở dưới vùng 4. Kể về anh Trỗi đã mất cách đây mấy năm ở Houston. Bây giờ trở lại chuyện với ông Vương Văn Thả. Thế ông ở tại ấp Vĩnh Linh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, là tín đồ Hòa Hảo. Thì tôi xin mở một đơn Nếu ở trong tận mộ thân, 40 tỉnh và thành phố tỉnh lỵ miền Nam bị xâm chiếm, chỉ riêng Châu Đốc và An Giang không có được, không bị Cộng sản xâm nhập thành phố Long Xuyên. Tại vì sao? Vì đây là một cái thành trì chống cộng hết sức là mạnh mẽ, kiên cường và bền bỉ từ những cái thập niên 50-60 của thế kỷ trước. Cho nên theo như tài liệu cho thấy thì ông Ân Thả là sinh 1969, tức là bằng tuổi của các con của tôi. Thế bây giờ cách đây mấy anh bị kêu án tù 3 năm là do có những cái khiếu kiện vì Cộng sản đã cướp đất đai cũng như là trấn áp vấn đề của Phật giáo Hòa Hảo. Thì bây giờ hiện tại trong nhà anh á, là có đến 9 nhân khẩu, trong đó có bà cụ 80 tuổi, chắc là thân mẫu của anh á, rồi có một cái đứa cháu bé là mới 4 tháng tuổi. Thì bây giờ 9 con người này đã bị vây quanh hết. Và bây giờ theo như tin chúng tôi nhận được trong những sáng ngày hôm qua, là bây giờ nó rải chất độc chung quanh cái cửa đó, trong doanh nhà đó, nội bất xâm, ngoại bất nhập. Bây giờ gia đình đó ăn cái gì? Gia đình đó uống như thế nào? Có những sinh hoạt là làm sao? Một bà cụ 80 tuổi, một cháu bé 4 tháng tuổi. Thành thử, thưa cô Thu Nga, thưa quý khán thính giả, tôi không thể nào giữ được sự bình thản và để đọc những cái và nói những cái sự kiện này. Vì đây không phải là cái phản ứng riêng của những cá nhân cộng sản, của giới chức cầm quyền, của những cái đảng cầm quyền côn đồ ở cái vùng An Giang, của cái xã Vĩnh Hậu, thị xã Vĩnh Hậu đó. Nhưng đây là một chính sách chung. Chính sách này đó đã được thực hiện từ những năm 50 qua cả các ruộng đất. Nó bao vây nhà địa chủ đó. Con của địa chủ là những đứa bé 1-2 tuổi, đói quá, bò ra đường để kiếm những cái lá chuối để đút vào mồm, thì bị nó giật cái lá chuối đi và nó đánh đứa trẻ con nít và nó tống đi vào ở trong nhà bị bao vây lại. Và nếu có người dân nào thấy trẻ con quá thương tình, quá tội, con của địa chủ nó có biết làm cái gì? Mà địa chủ là gì? Tức là những nhà có một chút gạo, có một con gà, có một con lợn, con heo, vân vân và vân vân. Thì cách giết dân, giết người một cách vô lý để mà gọi là cải cách ruộng đất để xây dựng xã hội chủ nghĩa này, nó đã có trong chính sách của Cộng sản từ những năm 40-50, lúc nó mới thành hình nhà nước Cộng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh thành lập ngày 2 tháng 9 1945. Chứ không phải đến năm 75 này, mà nó đã có thực hiện ngay tại miền Nam, tại ngày 29 tháng 4, 28 tháng 4, 29 tháng 4, qua 30 tháng 4 75, và sau đó nữa ở toàn bộ miền Nam trong cái chiến dịch lùi dân đi kinh tế mới, đánh tư sản mọi bạn, thực chất là ăn cướp ban ngày, ăn cướp cách nhà nước, ăn cướp cách của chủ nghĩa cộng sản đối với tất cả những thành phần của những đất, của những vùng đất bị chiếm. Thành từ bây giờ trở lại cái chuyện của Vương Văn Trỗ, đến bây giờ 42 năm sau ngày 30 tháng 4 1945, thưa với cô Thu Nga, thưa với quý vị, không phải là một cá nhân anh Trỗ, anh Thả, không phải là một tập đoàn côn đồ cướp bóc của cái thị xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang kia, nhưng đây là một tính cách chung ăn cướp, giết người, hại dân, ngay chính những người mang quốc tịch, mang dòng máu Việt Nam, và cụ thể nhất là những công dân Việt Nam Cộng Hòa là một đối tượng bị bắt hại từ 42 năm đến trở này. Nhân cơ hội này, thưa quý khán thính giả, thưa chị Thu Nga, chúng ta phải có một tiếng nói, phải có một hành động, vì không phải để cho một mình anh Vương Văn Thả với gia đình cùng có bà già 80 tuổi và đứa bé 4 tháng tuổi, nhưng cho toàn bộ dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không có bao gồm của riêng miền Nam mà thôi, mà dân tộc miền Nam từ Bắc đến Nam hiện tại đang nằm dưới một cái chế độ mà dùng chữ cộng sản cũng không phải nữa, mà đây là một cái chế độ nó tập hợp tất cả những điều tàn ác, vô nhân, phi đạo, vô đạo, và nhất trong lịch sử cổ kim của thế giới, nó còn gấp vạn lần những cái điều mà của thực dân Pháp, của phong kiến Trung Hoa ngày trước, và bây giờ cả phong kiến, cả Trung Hoa, cả Trung Quốc, cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng, nó bao gồm ở dưới một cái chiêu bài gọi là cộng sản, nhưng thật ra nó cũng không phải là cộng sản nữa. Đây là một chế độ ăn cướp cắp nhà nước và giết người cắp nhà nước mà thôi.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, thì gia đình của ông Thả này đang gặp nguy cơ, và bọn công an đã cúp điện nè, rồi cúp nước của nhà anh Thả, và họ không có cho ai mang thức ăn nước uống đến nhà của ông cả, và nó còn ném đá vào nhà. Và nếu mà quý vị xem ở trên cái YouTube đó, là kêu gào ở trong tuyệt vọng, và họ nói là sẽ bắn cái hơi cay vào nhà để giết hết chết người trong nhà. Và hiện tại thì nhà của ông Thả này có 10 gia đình, có lớn, có nhỏ, và giống như là anh Phan Nhật Nam nói, có đứa bé mới có 3 tháng thôi, 3 hoặc là 4 tháng gì thôi. Vì vậy cho đây là một cái chế độ phi nhân và một cái chế độ mà diệt chủng, diệt nhân loại, nghĩa là không có một cái chế độ nào nó ác như vậy. Và đất nước Việt Nam của chúng ta nghĩa là rất là tội nghiệp hiện thời bây giờ. Và cái chiến dịch mà chúng gọi là cải cách ruộng đất trước đây đó, nó đã biến thái thành ra cái chiến dịch gọi là giải phóng mặt bằng. Tuy nó không ồ ạt nhưng mà nó giết người dân Việt Nam lần mòn. Đây là một cái vụ ăn cướp có hệ thống. Và trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình ngày hôm nay để mời anh trở lại vào ngày đúng ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc hận, thì xin anh cho biết là những cuộc biểu tình sau này do lời kêu gọi của Linh Mục và Nguyễn Văn Lý, thì từ Nam tới Bắc, và chúng ta thấy rằng có nhiều cuộc biểu tình diễn ra, nhưng mà anh thấy rằng những cái đống lửa đó, do những cái cuộc biểu tình đó, nó có trở thành một cái đống, một cái ánh đuốc mà nó sẽ thiêu đốt cái chế độ cộng sản hay không? Anh có một hy vọng gì cho tương lai sau 42 năm trôi nổi ở hải ngoại hay không, thưa anh Phan Nhật Nam?
Dạ, thưa cô Thu Nga và thưa quý khán giả, chúng ta đang nói ở trên cái hệ thống đài truyền hình này không phải nói về một bản tin, không phải nói về một chương trình phát thanh, nhưng tôi nói đây là nói cái tiếng đau của toàn bộ người Việt. Tôi dùng chữ toàn bộ người Việt vì sao? Vì tại ở bây giờ tại miền Bắc, ở tại vùng Đồng Tâm, vùng Mỹ Đức đã có đến cả không phải vài trăm nữa, mà toàn bộ cái vùng đó đến cái 6.000 người đang sống ở trong cái tuyệt vọng. Cái đất này đang bị lấn chiếm một cách có hệ thống, mà lấn chiếm một cấp nhà nước. Rồi ở cái vùng Vũng Áng, 4 tỉnh miền Trung, từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 đến giờ này, người ta ăn cái gì, uống cái gì, và người ta sẽ làm sao để sinh hoạt qua từng ngày, khi biển bị nhiễm độc, khi cá bị chết. Rồi đến bây giờ ở Móng Cái, ở những cái vùng Hồng Quảng là sát biên giới với của bên Tàu, hàng ngày có đến cả ngàn người. Tổng kết cho đến cái bản tin mà chúng tôi nhận được trong những ngày hôm qua là đến cả 10.000 người trong cái đợt gọi là đi tham quan, tức là đi du lịch qua, ồ ạt như thế. Và ở Nha Trang cũng thế, ở Đà Nẵng cũng vậy. Thì bây giờ toàn bộ đất nước đang nằm ở trong một cái sự xâm lược có thật, một hệ thống xâm lược có thật. Nhưng mà những cái cấp gọi là cấp nhà nước, như chính quyền ở Móng Cái đã bảo rằng rất là ổn định và đã thu thêm lệ phí về du lịch rất là phong phú, và đời sống du lịch đã, đời sống ở Móng Cái đã ổn định. Còn cái Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vốn dân Đà Nẵng, thì bảo rằng bây giờ Đà Nẵng đã phát triển vượt bậc với một cái ngân khoản được bội chi, được bội thu rất dồi dào. Thì những ngân khoản đó được bội thu là do đâu? Là do từ các cái tập đoàn, các cái số đông của người Hoa đã xâm nhập vào miền Nam không cần giấy tờ và trả bằng đồng tiền đô la, là bằng tiền nhân dân tệ. Mà tôi xin nhấn mạnh lại, đồng tiền nhân dân tệ của người Tàu mang từ nước Hoa, từ ở Trung Hoa qua để xâm nhập vào Móng Cái, để Hồng Quảng, để Đà Nẵng, để Nha Trang, để Bình Dương, đó là những đồng nhân dân tệ không bảo chứng và đó là những đồng tiền giả. Thì thưa quý vị, cái nguy cơ mất nước, nguy cơ người dân bị tận diệt một cách có hệ thống, không phải một mình cá nhân của gia đình anh Vương Văn Trả, không phải 6.000 người ở Mỹ Đức, ở Đồng Tâm, ở miền Bắc, mà đó toàn bộ dân tộc miền Nam Việt Nam. Thành tựu, chúng ta không thể im lặng, chúng ta không thể ngồi yên như câu hát của Việt Kháng. Nếu không, viễn tượng mất nước, giết dân, hại dân, nó sẽ hiển hiện một cách rất cụ thể trong những ngày hôm nay, và nó tiếp tục với một cái tỷ lệ lũy tiến cho đến năm 2020, đúng như là kế hoạch bán nước của Đảng Cộng sản đã bán một cách chính thức trong ngày 3 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô.
Dạ, cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã bỏ ra một thời giờ rất là dài để mà gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện về tháng 4 rất là đau buồn trong cái ngày quốc hận mà chúng ta sẽ làm nhiều nơi cũng làm lễ tưởng niệm trong ngày quốc hận vào cuối tuần này. Và xin cảm ơn anh một lần nữa và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới trong ngày 30 tháng 4. Chúc anh lúc nào cũng khỏe mạnh để tiếp tục dùng cái ngòi bút của mình, dùng cái tiếng nói của mình để đấu tranh, yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, để đến ngày một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được đất nước Việt Nam tự do thoát khỏi bàn tay của Cộng sản. Và xin chào anh.
Xin chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn 1600.